Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học với phần 2 của bài thứ 6 nói về bố thí ba la mật. Thì vừa qua bài đầu, phần đầu thì chúng ta đã học với phần nói về cái tài thí, pháp thí, vô quý thí và thí nội tài, thí ngoại tài. Ngày hôm nay thì chúng ta học đến cái phần thứ ba, tức là bố thí như thế nào mới đúng với chánh pháp. Thì chúng ta học một cái điều gì thì chúng ta học cho tường tận, học cho rõ ràng để việc làm của chúng ta nó đừng sai với chánh pháp. Bởi vì chúng ta học Phật thì chúng ta phải làm đúng theo lời Phật dạy, mà muốn làm đúng thì chúng ta phải học đúng. Bởi vì tri sai là hành quấy. Chứng là chúng ta học để biết, biết để làm, biết đúng để làm đúng. Còn nếu chúng ta mà không biết đúng thì chúng ta không bao giờ chúng ta làm đúng được. Cho nên cái chỗ học để hiểu biết, biết để thực hành, biết đúng để làm đúng, thì đó là vấn đề rất quan trọng đối với vấn đề mà chúng ta học. Thì chỗ này quý vị lưu ý để rồi chúng ta học từng cái điều một để chúng ta thấy rõ được cái việc học Phật của người đệ tử Phật, học, hiểu và ứng dụng. Thì điều đó là cái điều rất là quan trọng, cho nên quý Phật tử lưu ý để chúng ta có một cái ứng dụng cho tốt. Chúng ta đã biết qua các lối bố thí ba la mật, đến đây chúng ta cũng cần biết rõ thái độ của người tu hành bố thí phải như thế nào. Nên cái vấn đề bố thí á, là cái nói chung, nhưng mà nó có cái cách nó có cái cách thí rất là nhiều. Cho nên ở chỗ này á, mình nói đến cái của cho, rồi cái cách cho. Cái của cho và cái cách cho của người thế gian á, nó có nhiều cách. Cho giống như cái thể thí của hồn, cho mà không có mang lòng tôn kính thì cái cho đó, thì cái cho bằng ở tính cách là đuổi cho người ta đi khuất mắt. Trước cửa mà sáng ăn mài ăn xin, tật nguyền mà bu lại cửa nhà thôi cho đi phước cho rồi. Nhớ thì cái cho giống như thí của hồn mà. Thì cái cho đó nó không có, nó không có hợp đạo từ bi. Cái cho đó làm cho cái người thọ nhận, người ta thêm thêm tủi nhục, thêm buồn khổ. Còn cái cho của người đệ tử Phật cho bằng một cái cách ba la mật, cái người nhận họ thấy họ sung sướng, cái người nhận họ thấy họ an lạc, cái người nhận họ thấy họ có được nhựa sống. Vì còn có người thương, có người tưởng, có người nhớ đến, có người muốn chia sẻ. Cho nên cái cách cho là vấn đề rất là quan trọng. Cái của cho không cần nhiều hay ít, mà cái cách cho làm cho cái người nhận lãnh họ thấy họ an lạc, họ thấy họ có niềm an ủi. Thật ra không khó và không hiếm, rất nhiều người có thể làm được ở trong cuộc đời. Chúng ta thường thấy có nhiều người giàu sang có thể đem bạc ngàn bạc vạn ra bố thí, có nhiều người bỏ tài sản ra cất nhà thương, cất ký nhi viện, xây dựng trường học. Có nhiều người dám liều mạng xông vào trong lửa để cứu người sắp bị chết cháy, nhảy xuống nước cứu người sắp bị chết đuối. Có những kẻ anh hùng đem tài năng ra bảo vệ kẻ yếu hèn, hay dám đương đầu với bọn xâm lăng để giữ gìn đất nước. Nên đây là một cái cách bố thí. Theo nhà Phật, tất cả mọi việc làm đó đều là sự bố thí. Nhưng mà tất cả mọi việc này nhiều người làm được lắm, chứ không phải nói là khó. Ở mình thấy chỗ này cất cái bệnh viện từ thiện, chỗ kia xây cái trường học, hiến đất xây dựng cái trường học để cho các em nhỏ được cặp sách đến trường, được mở mang tri thức. Thì thời nay chúng ta thấy rất là nhiều. Rồi có nhiều người mình thấy khi mà lửa cháy trong những cơn hỏa hoạn, người ta có thể người ta đến xông vào ở trong cái biển lửa đó để cứu những người còn đang mắc kẹt ở trong những cái chỗ mà hỏa hoạn, ở trong cái ký túc xá hay là ở trong một cái chỗ đông người họ mắc kẹt ở trên lầu. Thì có nhiều người họ liều mình nó đến để họ cứu. Đó cũng là một cái tính cách bố thí nội tài. Cho nên cái nội tài ngoại tài này thì có nhiều người có thể làm được điều đó, hoặc là có những người họ giáp giới với dòng sông, có nhiều người họ lội ra, hoặc là họ bơi xuồng bơi ghe để họ cứu cái người sắp chết đuối giữa dòng sông, sắp bị chìm trầm nịch dưới bể đại dương. Rồi có những người khi đất nước ly loạn, đất nước bị xâm lăng, dân bị làm kiếp nô lệ, cho nên những người đứng ra để đánh đuổi ngoại xâm, để đem đến sự an lành, sự hòa bình cho dân tộc khỏi bị nô lệ của ngoại bang, để được sống cái cuộc bình hòa bình thạnh trị. Thì trong nhiều cuộc chiến qua, đối với dân tộc Việt Nam có nhiều người, nhất là những người Phật tử, có khi những nhà sư ở trong chùa cũng có thể làm những cái điều đó. Cho nên những cái bố thí nội tài, bố thí ngoại tài, bố thí đó thì có nhiều người làm được. Trong lịch sử ghi lại hoặc là trong báo chí luôn luôn lúc nào cũng đăng lên những cái tấm gương người tốt, việc tốt, dũng cảm hy sinh cho tất cả mọi người. Thì điều đó là về cái phương diện của thế gian rất nhiều người làm. Còn về cái phương diện pháp thí, có nhiều người đi đâu cũng đem đạo lý ra giảng dạy, đi đâu cũng tỏ ra ta đây là người hiểu đạo, chứng được quả này quả kia quả nọ để được mọi người kính trọng. Cho nên cái bố thí tài á, bố tài thí nó có nội tài ngoại tài, rồi có cái bố thí bằng những cái cách như đã nêu trên đó, thì mình thấy rất là khó làm, nhưng mà rất nhiều người làm được. Còn về phương diện pháp thí á, mình thấy cũng có nhiều người Phật tử cũng có cái tâm học đạo, rồi quyết chí học, ráng cố gắng học thuộc lòng đó, rồi đi tới đâu cũng nói đạo, đi tới đâu cũng khuyên người ta tu, tuần người ta tu không tu cũng ép nói nha. Bố thí bằng cái tính cách mà tra tấn người ta vậy đó, thuyết pháp người ta không muốn nghe, ta chung vô mùng ta ngủ rồi cũng ngồi người dắt mùng nói nha. Thì cái bố thí đó cái thuyết pháp giảng đạo cái kiểu đó thì cũng được. Cho nên từ cái chỗ mình học Phật mình phải biết cái giáo pháp của Đức Phật không phải như mà cá linh từ sáng tới trưa bán không được, ai lại cũng xúc cho một cân nó thì cũng được. Cho nên từ cái chỗ mình bố thí pháp này, biết cái giá trị giáo pháp của Đức Phật nó quý báu hơn là ngọc ngà, giá trị hơn là châu báu của thế gian. Nên mà không có thể mà cứ đem này đem tấn, ngày xưa người ta cầu pháp đó, nên người ta có thể bỏ thân mạng để người ta cầu pháp, chứ pháp đâu mà đem cho. Một cái tính cách hời hợt như vậy thì cái người nhận hoặc người nghe đó, họ không đem tâm kính trọng, họ không đem tâm quý báu, cho nên họ không khắc ghi ở trong lòng. Nên do nơi đó cái người mà bố thí pháp đó, mình phải biết cái chỗ người ta cần. Cũng như người khát nước, mình đem nước người ta uống á, thì nó mới có giá trị. Cái người bệnh người ta cần thuốc, mình cho thuốc người ta uống trong lúc người ta đang bệnh á, thì cái thuốc đó đó nó mới là cái thần y diệu dược. Còn lúc người ta mạnh khỏe mà ép này, anh ráng uống đi, nói tôi không có bệnh, không bệnh uống nó bổ thêm, không bổ ngang cũng bổ dọc đó, thì không được, không phải đem giáo pháp Đức Phật mà dạy mà nói kiểu đó. Cho nên mình học Phật mình biết rõ, mình thấy rõ, để rồi mình có một cái ý niệm mình bố thí pháp cho nó đúng như pháp đó. Cho nên cái điều mà học Phật hiểu Phật pháp không phải mình học để nói, mình học hiểu biết để mình tu. Nói khi nào người ta cần, người ta cầu xin để nhờ mình chỉ dẫn á, thì lúc đó mình hiểu tới đâu mình nói tới đó, mình chỉ dẫn theo sự hiểu biết của mình, chứ không phải đụng đâu nói đó. Có nhiều bà tôi thấy nhiều Phật tử vô ngồi bữa cơm, giờ mới trong mâm cơm mà thuyết pháp, thấy trong cái dĩa mà dưa chua đó, củ cải xanh, củ cải đỏ gì đó đủ thứ, trong tâm mình cũng vậy, nó đủ thứ màu sắc vậy đó, sắc thanh hương vị xúc pháp hay là gì đó, năm bảy thứ vậy đó, giờ trong dĩa dưa chua cũng nói pháp được nữa. Cho nên từ chỗ đó không phải vậy, không phải nói bằng cái kiểu này đem cái giáo pháp của Đức Phật mà ví dụ như những cái chuyện của thế gian bình thường. Cho nên từ cái chỗ đó, cái người bố thí pháp mình phải biết cái pháp nó cao quý. Bố thí pháp, cái pháp mà cái người thí và người thọ thí đều lợi lạc đó, thì cái đó đó là cái mà người Phật tử biết tu. Còn nếu chúng ta không biết tu người bố thí đó, thì không có đúng pháp. Còn cái người nghe thì họ không thọ được cái gì, cái người này nói cái gì tôi không hiểu cái gì hết cả đó, thì cái điều đó mình nói mà người ta không hiểu, dù pháp có cao quý như thế nào mà mình nói người ta không hiểu thì nó cũng không được lợi lạc lớn. À, cho nên từ chỗ đó mình học phải học cho kỹ, hiểu cho rõ để rồi mình biết đường mình tu. Còn nếu bằng không thì mình không thể, mình không thể nào mà mình bố thí đúng như pháp được, mà mình và người không lợi lạc. Nếu nhìn về bề ngoài thì những hành động ấy đều là bố thí cả, nhưng nếu xét về tâm lý và động lực thúc đẩy ở bên trong thì có thể hai trường hợp khác nhau xa. Đó, cho nên cái chỗ này mình thấy nhìn bên ngoài á, thì mình thấy gần như là cái người này tốt lắm, bố thí. Nhưng mà rồi nhìn về Phật pháp, nhìn kỹ lại bên trong á, thì hai cái trường hợp này nó khác nhau rất là xa. Bởi vì cái người bố thí pháp cũng giống như lúc người ta cần, mà mình đáp ứng được cái nhu cầu người ta đó, thì cái đó đó nó mới quý. Còn cái nhu cầu người ta chưa có mà mình nài tấn, mình ép ổn người ta phải, bắt buộc người ta phải nghe đó, thì cái đó đó người ta nghe nhưng mà người ta không có sanh cái tâm khao khát. Người không có tâm khao khát cũng giống như người không khát nước, mà mình bưng nước lại cho họ uống, họ dị tình, họ hớp miếng chơi vậy thôi, chứ thật sự ra họ không có, nó không có thấy đã khát mà không thấy cần gì hết cả. Cho nên do nơi đó mình cũng phải ứng pháp tùy thời, ứng pháp tùy cơ. Mình đem giáo pháp mình đến mình cho, mình bố thí, nó cũng phải tùy thời, tùy lúc và tùy căn cơ của mỗi người. Nên điều đó là điều rất là quan trọng. Cho nên mình học kỹ, thấy rõ để mình đừng rơi vào những cái trường hợp mà mình vừa nói trên. Còn bố thí nơi đây đó, nó có hai vấn đề. Một là bố thí chấp tướng và bố thí không chấp tướng. Bởi cái người bố thí mà đặt nặng vào cái chuyện chấp tướng đó thì cũng được. Cho nên bố thí có phước đó. Dù thí kiểu nào đi nữa nó cũng có phước hết á. Nhưng mà mình chấp tướng á thì cái phước đó đó nó không có nhiều, nó không có lâu. Rồi thời gian nào đó cái phước đó dần dần nó mai một. Cho nên cái bố thí mà chấp tướng á thì người tu học á nó không được gọi là bố thí ba la mật. Bố thí mà không còn thấy mình thí, không thấy vật thí, không người thọ thí á, đó mới là gọi là bố thí ba la mật, nó gọi là bố thí không chấp tướng. Bố thí chấp tướng này nó có những vấn đề, nên chỗ này quý Phật tử lưu ý đó. Bởi một là bố thí còn chấp tướng, nghĩa là bố thí với một dụng tâm không trong sạch. Chúng ta đã biết bố thí do từ tâm mà ra. Bố thí là một pháp môn để tự độ và độ tha đó. Nên cái chỗ này bố thí là nói cái chỗ dụng tâm trong sạch, tức là dụng tâm thanh tịnh. Bố thí là để độ cho người kia hết khổ về vật chất, độ cho mình hết tham về tâm lý đó. Bởi vì bố thí xả sang tham, cái chủ yếu của việc bố thí là để xả cái lòng tham của mình đó. Nên Đức Phật dạy, bởi vì lấy cái lục độ mà độ lục tệ, sáu cái tệ của thế gian đó, cái đầu tiên là tham. Mà cái tham nó muốn trị được cái tệ hệ về cái tham tâm của con người đó, thì phải lấy cái tâm từ bi, lấy cái tâm bố thí mới có thể độ được cái tâm tham. Nên mà không bố thí thì không xả được cái tâm tham. Cho nên mình người đều được lợi. Cái lợi thứ nhất là lợi cho cái người mà họ đau khổ, họ đói, họ cần những cái vật chất mà họ đang túng, đang thiếu, đang tìm cầu, mình đem cho họ thì coi như là họ được giải quyết một cái điều túng thiếu, một cái sự đói khổ, một sự tìm cầu của họ. Đó là lợi cho cái người thọ thí. Còn cái lợi cho người bố thí đó là mình xả được lòng tham. Nên cả hai đều được lợi. Nhưng mà mình chấp, mình bố thí mà còn kẹt ở trong cái tướng á, bố thí mà nó kẹt ở trong cái hình tướng đó, thì mình cho ai một lần mình nhớ, cho người đó một chén gạo, cho người đó một đồng tiền, cho người đó một cái gì đó, mình khắc ghi ở trong lòng. Mình khắc ghi ở trong lòng rồi, nghĩ nhớ cái người đó mai kia mốt nọ, bất cứ đi ở nơi nào họ gặp mình họ cũng mừng, họ gặp mình họ cũng chào, họ gặp mình họ cũng khoanh tay, họ cúi đầu, họ cảm ơn. Nhưng mà mai kia mốt nọ mình gặp cái người mình cho họ một cái bữa ăn ngon, trong khi họ đói họ sắp chết, mà họ gặp mình họ nghinh nghinh, họ không thèm hỏi, thì cái lúc đó thì mình lại nổi giận lên, phải tao biết chứ tao để cho mày chết, cho mày ăn đã, mày mạnh khỏe rồi nay mày gặp tao mày không hỏi. Cho nên cái bố thí mà chấp tướng đó nó làm cho mình khổ, chứ nó không làm cho mình vui. Nó làm cho người khi mình thọ thí là bức rứt bực bội. Rồi nó làm cho cái người thọ thí mang một cái ấn tượng ở trong lòng là cái người kia phải mang ơn mình. Cho nên cái bố thí mà nó còn chấp tướng đó cũng giống như con diều đó. Nói con diều khi mà người ta làm mấy con diều, người ta thả theo gió nó bay, nó kéo con diều cao lên tuốt ở trên trời á, nhưng mà nó còn mắc cái sợi dây lèo ở dưới đó, rồi nó bay lửng tưng ở trên trời, nó bay lên cao tới trời xanh rồi, nhưng mà còn sợi dây đó bay không được. Thì người bố thí mà còn chấp tướng đó thì cũng giống như cái con diều nó bay lên trời cao, lượn qua lượn lại khắp trời xanh như vậy mà còn sợi dây lèo bay lên nó không được, rồi lửng tưng sàng qua sàng lại hết gió rớt xuống. Thì người bố thí mà chấp tướng đó thì cái phước nó có, cũng như con diều gặp gió thì bay lên được, nhưng mà hết gió rồi rớt xuống. Còn người bố thí mà không chấp tướng đó, cũng như con diều nó cắt được sợi dây đó rồi thì nó bay luôn. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học đạo đó, mình bố thí đừng có chấp tướng. Bố thí rồi là coi như quên cái chuyện đó đi, đừng có để cái chuyện đó trong lòng. Mà không để chuyện đó trong lòng có phước không? Nên cái chỗ này là cái chỗ mình học mình phải hiểu rõ. Mình bố thí không còn mắc vào trong trụ vào trong cái tướng, mình đem cho rồi người kia cảm nhận, người kia thọ nhận, mà thọ nhận rồi là phải mang ơn. Mình khắc ghi trong lòng mình một dấu ấn, hôm nay mình cho bao nhiêu người mình cho họ, họ được niềm vui thì họ phải mang ơn mình. Nên từ chỗ đó nó là cái phước báo hữu lậu. Còn mình không dính mắc ở trong lòng, nó không phải là phước báo hữu lậu nữa, mà nó là cái công đức xuất thế gian. Cái công đức đó nó khác hơn cái phước báo. Cái phước báo cũng giống như cái người làm được tiền rồi đi mua bánh ăn, ăn thời gian nào đó hết nó hết. Còn cái người bố thí mà không chấp tướng cũng giống như người làm được tiền đi mua vàng. Người được tiền đi sắm vàng nó khác hơn cái người được tiền đi mua bánh ăn. Mua bánh ăn, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn hết. Nhưng mà sắm vàng để đó đó, nó không có hết, nhưng mà đụng chuyện rồi lấy vàng đem ra bán xài theo cái nhu cầu của mình. Thì cái công đức mình làm đó mà mình không có vướng mắc nơi hình tướng đó, đó cái công đức đó, đó nó làm cho mình an vui. Bất luận đụng cái điều gì mà tai nạn hay là những cái khó khổ trong cuộc đời đó, cái phước đức đó nó ra nó che chở cho cuộc đời mình. Rồi còn bất điều mà cái người tu hành mà có đầy đủ phước đức nhân duyên đó, thì cái tu của mình nó không có, nó không gặp chướng ngại trên đường đạo, mà nó gặp những cái thắng duyên, những cái thuận duyên trên đường đạo. Nên mình nên tích lũy cái công đức. Còn cái phước báo hữu lộ thế gian đó, nó có ngày cùng tận. Mà cái phước mà không khéo đó, hết phước rồi thì nó tới họa. Cho nên người xưa dạy đó, hữu phước bất khả hưởng tận, mà hưởng tận tất bần cùng. Nó nghĩa là có phước chứ nên hưởng hết, mà hưởng hết phước rồi nhất định sẽ khổ đau. Nó cho nên từ chỗ đó là cái người học đạo, mình tu, mình thấy rõ, biết rõ như vậy, mình bố thí làm sao người thì được hết khổ, mình được lợi lạc, là mình xả được tâm tham và mình được tăng trưởng công đức. Đó là cái điều mà người biết, biết tu bố thí ba la mật, bố thí không chấp tướng. Còn mình bố thí mà chấp tướng thì nó có là cái phước báo hữu lậu của thế gian mà thôi. Nhưng nếu bố thí với một dụng tâm khác như cầu danh, cầu tài lợi, hoặc vì sự ganh đua, hoặc vì muốn làm nhục cho người chịu ơn, hoặc vì bị ép buộc, hoặc cho với một cái tâm lý khinh rẻ, hối tiếc, hoặc cho với một cái tâm lý lọt lừa, bất công thiên vị. Nên cái chỗ này nó có nhiều vấn đề lắm. Nhưng nếu người bố thí với một cái dụng tâm khác như là cầu danh lợi, bởi vì mình bố thí là mình muốn được, mình cho thì ít mà muốn cầu được trả lợi cho nhiều, cho nên cái điều này là cái điều đó là không phải là bố thí mà trao đổi. Nói theo thế gian thì móc một con tép nhỏ mà muốn bắt lại con tôm bự, cho nên cái điều đó không phải là bố thí, mà đó là tính toán. Cho nên cái người mà bố thí nó không có mong cầu cái danh lợi, mà cái danh lợi nó tự đến. Bởi cái người mà biết được cái người mà đau khổ mà giúp đỡ đó, giúp đỡ vô điều kiện, thì cái bố thí đó, cái giúp đỡ đó, đó là cái đạo hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát thực hành từ bi là cái hạnh đầu tiên, đó là cái hạnh bố thí. Nhưng mà cái người cho với một cái tâm khác, đó là tâm cầu danh cầu lợi, mà cho thì ít mong cầu được thù đáp lại nhiều đó, hay là ganh đua. Bởi vì có nhiều người á, chính vì cái chuyện ganh đua với người khác mà bố thí. Bởi hồi đó tôi thấy nhỏ tôi thấy ở dưới cầu Bắc Cao Lãnh có ông Chép đó, ông đó ông giàu lắm. Ở hồi xưa mà ông có xe hơi á thì coi như là ông giàu lắm. Rồi có một cái bà đi sinh đó, ông bên đây khi mà xuống đợi bắt, ông bên đây thì đậu xe, ông bên kế bên cũng đậu một chiếc xe hơi nữa. Cái bà đi sinh đó lại dòm, thì ông mấy móc mấy đồng bạc ra ông cho một đồng. Ông bên xe bên kia ông thấy ông này giàu chứ mà bỏn sẻn keo chứ cho con đồng, ông cho con đồng rử. Ông cho đồng rử, cái bà đó mới đi quanh qua bên kia, ông ngoắc ngoắc lại cho hai đồng. Cho hai đồng, ông bên kia nhìn thấy cho hai đồng, ngoắc ngoắc lại cho ba đồng. Thế cái bà đi xin, bà đi vòng vòng cho riết hai ông hết tiền. Không còn xe mà tới chừng bắt xuống bắt rồi chạy chữ bà ăn xin đó. Nên từ cái chỗ đó nó cho mình mang cái tính cách là coi như mình chơi cho hơn, tính cách ganh tị. Mà cho như vậy đó để lấy tiếng, để cho mình hơn cái người kia. Nên cái cho đó nó không phải là hợp đạo từ bi, mà cái cho đó nó mang cái tính cách ganh tị. Nên từ cái chỗ cho đó, hai ông đó thì bữa đó không ông nào tốt cả, nhưng mà về ông nào cũng hối hận. Như cái việc mà ganh tị, mình cho muốn lấy cầu danh nhưng mà bữa đó cháy túi. Cho nên cho cái kiểu đó nó không có lợi lạc. Cho nên từ cái chỗ mình học Phật đó, mình thấy mình biết rõ được như vậy, để rồi mình làm sao nó đúng với đạo. Hoặc là có khi cho đó vì mình muốn làm nhục cái người thọ nhận. Bởi vì cái người thọ nhận á, mình vì muốn cho mình và mọi người có một cái trò tiêu khiển vui chơi, mà bảo cái người thọ nhận đó họ làm việc này làm việc kia mình mới cho. Nha, thì cái chuyện đó cái người nghèo khổ túng thiếu mà bắt họ làm cái gì mà được gạo được tiền thì họ họ sẵn sàng, vì cái đó là cái họ cần, cái họ cầu. Nhưng mà thật sự mà nói á, tuy họ làm nhưng mà họ rất là tủi hổ ở trong lòng. Cho nên do nơi đó đối với cái người tu thì mình cho đừng làm cho cái người nhận họ thấy tủi hổ. Nên điều đó mới thật sự là lòng từ bi của người đệ tử Phật. Mình bố thí để cho đời hết khổ, làm cho mọi người hết khổ và cho mình hết tham, chứ không phải bố thí làm cho người ta khổ thêm và để tăng trưởng cái bản ngã của mình. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình tu, mình học, mình hiểu đạo, mình thấy biết. Đừng nói gì ở ngoài đời với trong chùa đây nè. Lúc đó trong chùa đó có một ông cụ khoảng trên dưới 80 tuổi rồi. Ông tương đối giàu có tiền. Rồi ông vô ông chùa ông tu. Tu tí kiểu mà giận vợ giận con ở trong ở nhà rồi vô chùa chứ không phải phát tâm gì hết á. Nhưng mà vô chùa. Rồi có một ông bạn, ông nghe nói ông vô chùa ông tu rồi vô đây thăm. Rồi khi mà vô đây thăm á thì ông mới rủ ông bạn kia tu. Ông bạn kia nói không được, nó tu già lớn tuổi rồi, ở nhà chuyện gì phải có người giúp đỡ. Cơm tu giờ cũng không thấy đường nấu. Đó, rồi tắm giặt ra thì cũng phải cháu con của người nó giúp đỡ. Đó, chứ bây giờ mình hồi nhỏ tới lớn làm việc nhà không à. Giờ vô chùa mình không có làm được việc gì cho Tam Bảo mà nhờ mấy thầy mấy cô đó, giúp đỡ cho mình đó, tội lắm. Cho nên tu họ trả nợ đó không đủ đâu. Thì cái ông vô trước, ông mà giận vợ giận con vô chùa, ông nói anh không biết chứ sao. Sao không được, có tiền là được hết trơn à. Mấy thầy nhỏ nhỏ, mấy cô nhỏ nhỏ, mấy chú tiểu đó cho tiền nó mượn nó giặt đồ, mượn nó làm gì là không được. Ông kia ông nghe nói giờ ông le lử. Ông này tu cái kiểu gì mà nói cái kiểu đó chắc xuống địa ngục sớm. Ông không tu mà ông biết. Đạo lý ông biết đàng hoàng. Còn ông vô chùa tu mà nghĩ nhớ có 3 đồng tiền rồi mình rồi cho mấy chú mấy tiểu nhỏ đó rồi sai khiến cái chuyện gì cũng được. Đó là cái chuyện mà cái tư tưởng mang cái tâm nó sanh cái tâm đó là có tội rồi. Đó, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình không biết. Cho nên khi xưa vua A Kỳ Đạt á, ổng có một cái lòng tôn kính Tam Bảo, ông phát nguyện đi ngoài đường bất luận chỗ nào gặp chư tăng dù là sải nhỏ, ổng cũng lễ bái cúng dường. Cho nên cái tâm nguyện của vua A Kỳ Đạt thời xưa đó thì ông có cái ý nguyện là gặp chư tăng hả, người xuất gia cạo đầu dù đó là chú tiểu nhỏ ông cũng lễ bái cúng dường đó. Cho nên cái tâm nguyện của ông tôn kính vậy. Thì một hôm ông đi với tất cả các quan thì gặp có chú tiểu nhỏ đâu 4-5 tuổi gì đó. Rồi cũng có một vài chú tiểu lớn 7-8 tuổi gì đó đi. Thì ông có cái ý nguyện là gặp chư tăng là lễ bái cúng dường dầu là sải nhỏ. Cho nên ông xuống xe, xuống kiệu, xuống ngựa, ông đến ông lễ bái. Mà ông mời mấy chú tiểu lại chỗ vắng, ông lễ bái. Rồi ông mới nói với cái chú tiểu nhỏ đó, ông nói hôm nay đó tôi có ý nguyện là quý vị xuất gia đó là một đức Phật ở tương lai. Chú tiểu nhỏ tương lai sẽ thành Phật tiểu, nhưng mà quý vị là tiểu thánh, còn chúng tôi lớn đại nhưng mà đại phàm. Cho nên do nơi đó hôm nay tôi gặp quý ngài với cái tâm nguyện tôi là gặp là tôi lễ bái, nhưng mà xin ngài về đó ngài đừng có nói với ai là tôi lại mấy ngài. Cũng lại vậy nhưng mà cũng còn sợ mấy chú nhỏ này về nói ông vua lại tôi. Rồi trong đó có một chú tiểu, chú nói khoan ngài khoan lại. Để cặp ở bên đường nó có một cái bình tích, cái bình mà rót nước đó, mà nó bể nó sức quay sức miệng không có cái nắp, ai đó người ta bỏ trong vệ đường á để cho đi đừng có đạp. Để trong đó để coi như là cái chỗ mà ta bỏ phế liệu rồi đó. Rồi cái chú tiểu nó mới nhảy vô trong cái bình bát ngồi thiền, trong cái bình tích ngồi thiền ở trong á, ló cần cổ lên. Thì chú tiểu nó mới nói vậy, bây giờ bệ hạ thấy tôi ngồi trong cái bình này thấy ngay, nhưng giờ đừng nói ai ạ. Thì mới biết cái người mà có thần thông diệu dụng, chú tiểu nhỏ thôi mà tu hành đắc đạo, nên mới có thần thông thu hình lại nhỏ vô trong cái bình tích đó mà ngồi ở trong á. Từ chỗ đó vua thêm kính trọng, nó thôi ngài về hồi tôi nói với ngài hồi nãy đừng nói với ai đó, Thầy cho tôi xin cái lời, rút cái lời đó lại. Ngài muốn nói với ai đó Ngài nói. À, thì chú tiểu cũng nói vậy thì thôi bệ hạ, về thì bệ hạ muốn nói với ai đó thì nói, cũng tôi xin tôi rút cái lời đó lại. Nên từ cái chỗ đó đó là cái chỗ mà cái người tu hành học đạo đó, mình phải có một cái ý niệm thanh tịnh thân tâm, để rồi mình tu dù bất luận việc làm nào cũng đem thanh tịnh thân tâm về tất cả mọi việc đó mà làm, thì cái công đức lớn, cái phước báo đó nó rất là lớn. Cho nên cái người làm việc bố thí đừng chấp tướng, bởi chấp vào trong cái hình tướng cũng như cái con trâu mà nó bị cái sợi dây vàng nhỏ hiếu thôi cột lại, nó cũng quành quẩn bên cái cây trụ đó thôi, không đi được. Con diều mắc sợi dây nhỏ cũng bay lững tững lừng tưng trên trời đó rồi rớt xuống. Hay là một cái chiếc ghe chài to mà bị mắc sợi dây neo nhỏ thì cũng đậu lững tững ở ngoài sông nó không trôi tới đâu được cả. Cho nên từ chỗ đó mình, cái người học đạo đó thì không để cho nó vướng mắc, mà vướng mắc như vậy đó thì nó không có thể đi xa hơn được. Nếu bố thí với một cái tâm lý, một thái độ như trên, thì tất cả bố thí đó gọi là bố thí chấp tướng. Cho nên bố thí thì không còn chấp vào những cái hình tướng đó thì nó mới sanh ra công đức phước báo. Chẳng hạn như đem tiền của ra lập nhà thương, trường học là để được nêu tên trên báo chí, để được luôn luôn mọi người nhắc nhở đến. Cho nên cái chỗ này đó, mình có cái ý là muốn xây dựng cái bệnh viện là không phải vì để giúp đỡ người bệnh nghèo, mà muốn được báo chí nó đăng tên tuổi của mình. Ai coi báo chí thì người ta thấy, người ta biết, cho mọi người biết đến tên tuổi của mình. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ cái dụng tâm đó thì không phải là dụng tâm từ bi, mà đó là dụng tâm khác, gọi là bất tịnh tâm bố thí hay là chấp tướng bố thí. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật mình phải thấy biết rõ. Cho nên mình làm xây dựng một cái bệnh viện là mình nghĩ rằng ở chỗ đây có dân cư đông mà không có bệnh viện, người bệnh nửa đêm đưa họ đến bệnh viện xa có thể chết nửa chừng, hoặc là người nghèo khổ không có phương tiện điều kiện đưa đi thì họ phải tốn kém rất nhiều tiền, mà bây giờ tiền của mình có đủ để xây dựng một bệnh xá để giúp đỡ cho người nghèo ở địa phương nông thôn nghèo khổ này, thì cái tâm đó là cái tâm từ bi. Cái tâm đó là cái tâm bố thí, không có chấp nơi hình tướng. Cái đó cái công đức rất là lớn. Cho nên mình phải biết rõ, chứ không phải là làm để rồi báo chí ì xèo đăng lên, mọi người biết tên tuổi của mình. Đó nên gọi là bố thí bằng cách chấp tướng. Cho nên cái đó nó không hợp với đạo từ bi. Rồi mở mang trường học thì không phải để cho mọi người nhắc đến cái ân đức, mà trường học để mở mang trí thức, thấy trong làng không có những đứa trẻ không có được học hành. Nên ở đây hồi xưa đó là có một cái ông Phật tử thường gắn bó tới lui với hòa thượng là ông Bùi Văn Kiêu đó. Ông có một cái miếng vườn ở dưới kinh Sáng Mỹ dưới đây. Thì lúc đó trong vườn ông trồng xoài. Mà mỗi khi ông vô vườn mấy đứa nhỏ nó chạy vô nó bẻ xoài của ông hết trơn. Rồi nhảy đùng đùng dưới sông. Rồi ông mới kêu lại, hỏi mấy đứa này con học lớp mấy, kêu con học lớp mấy, hỏi không đứa nào học lớp nào trơn. Hỏi sao tụi con không đi học, nó nhà xa trường rồi nghèo không có điều kiện đi học. Ông về ông suy nghĩ bàn với vợ, rồi về hiến cái miếng đất chỗ cái đa vườn xoài đó, rồi bỏ tiền ra xây dựng cái trường học. Cái trường học đó còn tới bây giờ. Cho nên từ cái chỗ đó khi mình nhìn thấy cái hoàn cảnh, cái trường hợp của địa phương nghèo khổ như vậy mà xây dựng trường học để cho mấy đứa trẻ con nhà nghèo được điều kiện cặp sách đến trường. Nhưng mà bây giờ ở cái làng đó thì tương đối nhờ cái trường đó mà có cái thế hệ từ thế hệ xưa cho tới bây giờ chỗ đó học hành rất là tốt. Có nhiều người thi đạt đỗ rất là cao. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình làm mọi việc gì nó mang một cái tâm lý hợp đạo thì nó thành tựu. Mà nó có một cái đạt được cái hiệu quả rất là cao. Hoặc là người nhảy xuống sông để cứu người chết đuối để được người đẹp tán thưởng, hoặc là giết giặc để được tấm huy chương, hoặc là giảng dạy đạo lý để tỏ vẻ mình là người học rộng hiểu nhiều. Những hành vi bên ngoài đẹp đẽ ấy nhưng bên trong thật không có giá trị cao quý, chơi không có giá trị cao thượng của nó. Cho nên ở chỗ này mình thấy người nhảy xuống sông cứu người chết đuối để được người đẹp tán thưởng, bởi vì cái chỗ này mình làm mọi việc để người ta tán thưởng mình, chứ không phải là vì tấm lòng từ bi, vì sự thương yêu mọi người. Cho nên cái người học Phật á, nó phát xuất từ tấm lòng từ bi. Mình làm bất luận một việc gì, nó phải phát xuất bằng cái tấm lòng từ bi, chứ không phải là bằng một cái sự khen tặng, một cái sự tán thưởng, hay là được những cái quân huy chương, được cái tiên dương, được cái biểu dương gì đó mình làm. Còn nếu không có tiên dương, không biểu dương, không quân huy chương rồi mình không làm, thì cái điều đó mình vì danh, vì lợi mà làm việc bố thí, làm cái nghĩa bên ngoài thì coi như là nghĩa cử cao đẹp, nhưng mà ở bên trong thì nó lại có một cái ý còn dính mắc ở cái chỗ mà bố thí còn chấp tướng. Còn người học Phật rồi thì bố thí nhưng không chấp tướng, không kẹt vào trong tất cả những cái phước báo hữu lậu của thế gian. Cho nên mình đọc tụng một bài sám có cái câu đó: phước lành con có chi chăng, ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về tay. Dù làm có ít có nhiều gì không biết, cái công đức mình làm được đó là nguyện cái công đức đó gửi về Tây Phương đi. Mình gửi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết. Nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, đem cái công đức này hồi hướng về tịnh độ, coi như mình gửi về đó trước, nữa về Cực Lạc có xài. Nên từ cái chỗ đó mình không dính mắc, không có kẹt gì hết trơn á. Cho nên từ chỗ đó đó mình học Phật, mình hiểu rõ, mình biết rõ được như vậy đó, thì cái việc làm của mình nó tuy ít mà giá trị rất cao. Còn cái việc làm của mình vì huy chương, vì được đăng trong báo chí, được mọi người luôn luôn nhắc nhở, thì việc làm tuy lớn nhưng mà giá trị nó không cao. Nên từ chỗ đó mình học Phật mình phải thấy rõ, biết được như vậy. Bố thí với tâm lý, với động lực như trên, không phải là bố thí ba la mật, và phước đức của những hành động ấy thuộc về hữu lậu rất mỏng manh, như mây nổi giữa hư không, gặp gió thổi liền tiêu tan. Nên cái chỗ này mình bố thí những cái tâm lý mà như trên, những động lực trên mà làm đó, thì đó không được gọi là ba la mật. Nên mình học mình hiểu, nghe đến cái danh từ ba la mật đó, mình hiểu rõ, biết rõ ba la mật là gì. Ba la mật là đẳng tam luân không tịch. Mình không thấy người nhận lấy cái của mình cho, không thấy vật mình cho, và không thấy mình là người bố thí. Thì cả ba cái điều đó nó không còn ẩn ở, không còn ẩn tàng ở trong tâm mình. Cho nên người bố thí đó gọi là bố thí ba la mật, không còn vướng mắc những cái hình ảnh của người nhận thí, vật mình đem ra thí, và mình là cái người đứng ra thi ân bố đức. Nên do nơi đó cái tâm hồn cao thượng, cái tâm hồn đó nó rỗng rang, nó không còn bị lệ thuộc dính mắc ở trong thế gian nữa. Nên người học đạo hiểu biết như vậy đó, thì cái tư tưởng, cái tâm niệm nó rộng lớn như hư không. Còn không thì nó bị dính mắc cũng như cái chiếc ghe chài mà ra giữa sông bị cái dây neo đi không được, hay là con trâu to thật là to bị sợi dây dàm sổ mũi cột đi không được. Cái con diều mà nó bay lên tận trên trời xanh rồi còn mắc cái sợi dây lèo bay không được. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình bố thí ba la mật là cắt đứt mọi cái sợi dây mà nó ràng buộc ở trong cái con đường sanh tử, mình thẳng đến cái đạo quả Bồ Đề. Đến cái thứ hai đó là bố thí không chấp tướng. Cái phần trước là nói đến bố thí mà chấp tướng, nên cái chỗ này là chỉ cho mình cái chỗ bố thí không chấp tướng. Thì bố thí không chấp tướng nghĩa là bố thí với một dụng tâm trong sạch, đúng với ý nghĩa của nó. Tại sao đây là gọi là dụng tâm trong sạch, đúng với ý nghĩa của nó? Bởi vì dụng tâm trong sạch đó có nghĩa là, chứ trong danh từ của Phật giáo gọi là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có nghĩa là tâm không mong cầu. Khi mà mình bố thí là mình vì lòng từ bi, nghĩ nhớ chúng sanh đau khổ cần sự cứu giúp, trong khả năng có được của mình tới đâu thì đem ra cứu giúp đến đó, cứu giúp rồi là xong, nó là xóa sổ, nó không có để ở trong lòng. Hôm nay mình giúp mấy người, mai mình giúp mấy người, gì gì đó, coi như là mai kia mốt nọ cái người họ họ nhận mà họ nhắc lại, thôi tôi làm rồi tôi quên rồi không có nhớ chị ơi. Nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mình với cái dụng tâm trong sạch, ngay vì cái tâm thanh tịnh trong sạch theo lời Phật dạy mà mình đứng ra làm tất cả mọi điều mình với tấm lòng từ bi, qua lời Phật dạy học theo cái điều mà Đức Phật đã làm. Vì mình là đệ tử Phật, muốn đến chỗ Phật đến là phải đi trên con đường Đức Phật đi, học những điều mà Đức Phật đã làm. Mình làm là làm theo Phật, nên cái điều đó là cái điều mà cái người Phật tử chúng ta học thấy biết rõ được như vậy, nên đó nên gọi là bố thí không chấp tướng. Trong khi bố thí, hành giả vì tâm từ bi bình đẳng xem chúng sanh như con, nên không sanh tâm dị kỷ, không phân biệt bỉ thử thân sơ. Đó, nên cái chỗ này là cái chỗ để chỉ cho chúng ta làm nè. Bởi vì trong khi bố thí đó, thì người làm bố thí là phải có cái tâm bình đẳng xem chúng sanh như con. Bởi vì cha mẹ đó, cái chỗ này ví dụ để chỉ cho chúng sanh, chỉ cho chúng phàm đó. Nà, vì phàm phu á, sanh con ra đối với ai đó thì mình còn phân biệt. Nhưng mà con với mình đứa nào mình cũng thương hết. Đó. Để đứa con mà nó thông minh trí thức, nà, mạnh khỏe thì mình thấy mình thương. Nhưng mà đứa con yếu ớt bệnh hoạn tật nguyền còn thương nhiều hơn là cái đứa con mà nó mạnh mẽ, nó lành lặn, thông minh nữa. Cho nên cái tình thương của cha mẹ đối với con là một cái tình thương bình đẳng, mà cha mẹ đối với con đó đó là một cái tình ái. Còn cha mẹ thương con đó, cái tình ái đó đó là do gì? Vì cái nghiệp chướng, do gì nợ nần với nhau mà làm cha mẹ vợ chồng. Con cái đối với nhau nó có bốn nhân duyên: đòi nợ, báo oán, trả thù. Mà nó làm cha mẹ vợ chồng con cái đối với nhau, nếu gặp gỡ với nhau nó không ngoài bốn nhân duyên đó. Nhưng mà chính vì cái chỗ tình ái đó mà còn có sự bình đẳng, con cha mẹ đứa nào cha mẹ cũng thương, đứa thông minh trí thức cũng thương, đứa nghinh ngang ngỗ nghịch cũng thương, đứa lành lặn cũng thương, đứa tật nguyền cũng thương, mà đứa tật nguyền còn thương hơn là đứa lành lặn nữa. Đó là cái tình ái của thế gian mà còn thương con như vậy. Còn Đức Phật thương chúng sanh đó thì thương bằng một cái tình thương bằng tấm lòng từ bi, nên cái tình thương đó không có phân biệt là thân sơ, nên không có phân biệt là kẻ thân hay là người xa lạ, mà đều có một cái tình thương giống như nhau. Cho nên ở trong lời dạy của Ngài Trần Duy Nhất á, Ngài nói có một câu như thế này, nói Ngài diễn tả nói về cái tâm niệm của Bồ Tát đó: dưới trần có tiếng khóc rên thì lòng Bồ Tát tợ tên bắn vào. Chúng sanh mà có cái tiếng đau thương thống thiết khóc rên đó thì cái tấm lòng từ bi của Bồ Tát giống như là một cái mũi tên nhọn nó ghim thẳng vào ở trong tâm, rất là đau xót. Cho nên từ chỗ đó đó mình học Phật mình thấy mình biết rõ cái tâm của Bồ Tát đó không có phân biệt thân sơ, thương chúng sanh bình đẳng như nhau. Khi mà quý vị đọc kinh Niết Bàn mới thấy Đức Phật thương chúng sanh như La Hầu La, vì La Hầu La là một chúng sanh và tất cả chúng sanh cũng đều là một chúng sanh đồng nhất thể giống như La Hầu La. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mình học Phật, mình bố thí, mình muốn làm cho cái tư tưởng tâm niệm cao thượng giống tâm Phật, giống tâm Bồ Tát thì phải bố thí không chấp tướng. Thì từ cái chỗ bố thí không chấp tướng đó nó sanh ra công đức, nó sanh ra phước báo, nên từ chỗ này mà gieo chúng sanh duyên từ, tức là đem cái tâm từ bi mà gieo cái duyên đối với chúng sanh. Cho nên Đức Phật đi tới đâu cái lòng từ bi đó nó tỏa sáng, chúng sanh ở đến đâu cũng đều được lợi lạc. Nên Đức Phật gieo cái chúng sanh duyên từ đó từ vô lượng kiếp, từ nhiều đời, nên Phật đi tới đâu cũng được chúng sanh hoan hô, cũng được chúng sanh tán tụng và theo làm đệ tử. Nên từ chỗ đó cái chúng sanh duyên từ đó đó nó mới đủ cái sức mà nó thu phục, nó đủ phúc, nó nhiếp phục đủ sức nhiếp phục chúng sanh hướng về nẻo thiện, hướng về cái con đường mà vô thượng đạo. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật, mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy đó. Cho nên mình không có phân biệt thân sơ. Hành giả biết tài sản của thân mạng của mình đều là giả tạm vô thường, nên không tham lam tiếc nuối. Cho nên mình biết cái thân của mình nó không thường, tức là giả tạm. Đời không gì thật cả, xác thân ta còn tan rã bùng lầy, huống chi là các vật ở ngoài thân. Đó nên mình thấy biết rõ khi nào mình còn sở hữu những đồ vật thì mình, lúc mình còn sở hữu đó, mình lấy cái quyền sở hữu của mình để mà mình làm những điều thiện, làm tất cả những việc mà lợi lạc cho mình và cho người. Chứ thân mình không thật rồi thì vật có giả bao giờ? Người còn không thật mà vật có thật đâu bao giờ? Cho nên từ chỗ đó cái người trí giác ngộ mới thấy được điều đó, mới biết được điều đó. Cho nên bố thí không tiếc thân mạng, bố thí không tiếc vật chất. Vì mình biết á, trong thời điểm này mình còn sở hữu của vật chất đó, mình bố thí thì đó là một cái diễm phúc của mình. Mình có vật chất, mượn vật chất đó để tạo phước. Còn nếu bằng không á, biết á, thì mình nghĩ rằng cái thân mình á, ở người đời trong thế gian á, người thì sống không được trăm năm mà tính chuyện ngàn năm. Điều đó Đức Phật gọi là vô minh. Nhưng mà ai là người được ngàn năm bao giờ? Trăm năm còn chưa có thể đạt đến cái đỉnh cao của tuổi thọ trăm năm, thì làm sao mà tính chuyện ngàn năm? Cho nên từ chỗ đó con người tạo ra vật chất, chứ vật chất không thể tạo ra con người. Thì từ cái con người có vật chất, lấy vật chất đó để tạo ra phước mới. Chứ ở đây ngày xưa cô Ba Thân Hòa đó, là cô ngày xưa là cô làm chủ cái hãng dầu cù là Bách Xu ngày xưa đó. Rồi khi quý thầy đi đến đó, mà cho cổ hay xây chùa, hay là in kinh, hay là đúc chuông, hay là đúc tượng Phật đó, thì cổ đem ra hai cái bao thơ. Nhưng một cái bao thơ đó là để hùng vô cái việc cất chùa, tạo tượng, đúc chuông, bắt cầu bồi lộ. Còn một cái bao thơ đó là cổ cúng dường cho cái người đến cho hay. Cổ nói như thế này. Cổ nói đó, tôi thì không có đi được, tôi đâu có biết cái việc làm mà quý thầy làm, việc lợi ích cho Tam Bảo, lợi ích cho xã hội. Thì bây giờ quý thầy đến cho tôi hay đây đó, là cái phước lớn rồi. Cho tôi hay là cái phước rồi. Thì bây giờ đó quý thầy, nếu mà quý thầy, quý huynh đệ mà không đến cho tôi hay đó, thì tôi đâu có biết. Mà tôi không biết là tôi đâu có làm được cái việc, đâu có hùng được cái việc phước đó. Nên bây giờ một phần là để hùng vào cái việc cúng dường đó, và một phần là cho tôi đền ơn quý ngài đến cho tôi hay, để tôi được phước. Nên cái điều đó là cái điều mà mình thấy cái đó cũng một cái người có cái tâm ý đó cũng rất là ngộ. Mà ngày xưa thì coi như là lên tượng Phật thì cổ ủng hộ lên, gần như là nếu mà ai ủng hộ như còn phần cổ. Còn ở trên cái chỗ mà cái tướng hảo của Đức Phật, Bạch Hào Quyển Chuyển Ngũ Tu Di, tức là trong cái tướng của Đức Phật 32 tướng tốt, ngay giữa chặng mài của Đức Phật nó có một cái sợi lông trắng giữa chặng mài Đức Phật thuyết pháp, từ đó phóng hào quang đó. Thì cổ xin cúng dường một viên hột xoàn gắn vô chỗ Phật tượng đó. Phật tượng ở chùa Hồng Liên mình đây, cái tượng ngay chính giữa đó, là cổ cúng cái hột xoàn 12 ly. Rồi ăn trộm nó lấy bất tiêu rồi. Mà cái ông ăn trộm đó, ông lấy rồi về mấy ngày sau thì bị bệnh tâm thần. Rồi đứa con sao không biết, rồi nó leo lên cây sao không biết, té gãy xương sống nằm suốt đời. Rồi thấy vậy lâu lâu tôi cũng ghé tôi cho gạo cho tiền. Nào bao nhiêu người thì nói tại vì vô ăn cắp cái viên ngọc ở trên trán ông Phật, cho nên đó Phật mới cảnh cáo ông thôi. Tôi nói Phật không, đâu có cảnh cáo Phật nữa, Phật cho thêm nhưng không có cảnh cáo. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật đó, mình thấy, mình biết lời Phật dạy rồi mình sung sướng lắm, mình an lạc lắm. Cho nên mình tu học Phật đó, là mỗi giờ mỗi phút mình an vui trong mỗi giờ mỗi phút. Mình an vui với chánh pháp, mình an vui với cái pháp lạc của tự tâm. Cái người nào có pháp lạc của tự tâm thì nó an lạc, nó không bao giờ nó khổ. Còn cái người đời không có pháp lạc thì nó khổ chứ nó không có an. Nên hai cái khác nhau rất là xa. Nên từ chỗ đó mình học Phật mình biết rõ được như vậy đó. Nên cái người học Phật mà rồi đó thì mình mới thấy rõ được cái tài sản thân mạng của con người là giả tạm vô thường, nên không tham lam tiếc nuối. Hành giả vì biết cái ngã không có thật, nên khi cho không thấy có kẻ cho và người nhận, và không tự cao tự đại. Nên mình cho mình không thấy mình cho, không thấy vật cho, nên không có tự cao tự đại, mà mình nghĩ đây là bổn phận, là trách nhiệm của người đệ tử Phật phải cứu khổ chúng sanh bằng những cái có được của mình. Thì cái có được của mình nhiêu mình làm nhiêu. Phật thì độ hết tất cả chúng sanh, còn mình thì không độ hết chúng sanh được. Thì mình độ được người nào đó thì đỡ người nếu người đó có duyên. Nên mình học, mình hiểu, mình nhớ, mình biết vậy. Cho nên cái tu tập của mình đó, mỗi ngày nó thêm một niềm vui, mỗi ngày nó thêm một niềm vui. Mình làm được một điều gì đó, mình thêm được một niềm vui. Mình nhịn được một điều gì, mình thêm một niềm vui. Cho những cái niềm vui khi người học đạo đó mà mình có được như vậy đó, thì cái niềm vui đó không có cái niềm vui nào bằng. Còn cái chướng ngại trên bước đường tu của chúng ta đó thì không có gì bằng cái tự cao tự đại. Bởi tự cao là coi mình hơn người, tự đại là thấy mọi người không ai bằng mình. Cho nên chính vì chỗ đó người ta xa lánh mình hết. Còn mình thấy mình không bằng ai, mình thấy mình là cái người thấp thỏi, ở những cái chỗ chốn thấp hèn mình thấy mình là người nhỏ nhất, nên từ chỗ đó ai người ta cũng thương. Cho nên những bậc tiền nhân dạy đức sanh ư thối. Cái người mà sở dĩ có cái đạo cao đức trọng á, là do vì mình ở chỗ thấp hơn mọi người, nên từ chỗ đó nó sanh ra công đức, nó sanh ra phước báo. Cho nên cái người bố thí nó không có mắc kẹt ở cái chỗ là bố thí chấp tướng, còn cái người bố thí đó nó không còn học đúng theo lời Phật dạy đó, bố thí không chấp vào những hình tướng qua những việc mình đã làm rồi. Thì từ chỗ đó mình không còn vướng mắc gì cả. Cho nên mình muốn đi giờ nào là mình ra đi một cách tự tại, không có gì làm cho mình đau khổ cả. Đến cái thứ tư đó là công đức bố thí ba la mật. Nên chỗ này quý vị lưu ý, cái công đức bố thí ba la mật tức là nói đến cái sự kết quả của việc bố thí ba la mật. Mình không chấp tướng, mình không có chấp vào những cái hình tướng mình làm, nhưng mà cái công đức phước báo đó có chứ không phải là không. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà quý Phật tử nên lưu ý, ghi nhớ cho kỹ để rồi chúng ta ứng dụng. Chứ mình đừng nghĩ rằng ôi tôi làm vậy trôi sông trôi biển hết sao, không có gì sao. Không phải vậy. Mình bố thí mà không chấp tướng á, bố thí ba la mật thật sự đó, cái công đức lớn lắm. Nó là công đức chứ không phải là phước nữa. Nên cái công đức á, nó không bao giờ cùng tận. Mà cái phước báo thế gian có khi nó hết, nhưng mà cái công đức nó không hết. Mà công đức nó theo mình từ đời này sang đời khác. Bố thí, pháp bố thí là cái nhân lành của quả phúc ở thế gian và xuất thế gian. Trong lục độ vạn hạnh, pháp bố thí đứng đầu, vì nó tương đối dễ làm hơn tất cả các pháp, mà công đức lại lợi lạc được cả đôi bên, người nhận và kẻ cho. Nên cái chỗ này chỉ nói rất là rõ, bởi vì cái pháp bố thí là một cái nhân lành của quả phúc ở thế gian và xuất thế gian. Bởi vì bố thí đó mà mình không có biết cái ba la mật á, thì nó là cái phước báo của thế gian. Cho người bố thí một á, trên tinh thần kinh Địa Tạng Phật dạy đó, người bố thí một cũng giống như ở Đức Phật nói như thế này, cái người bố thí và bố thí ba là bố thí chấp tướng và bố thí không chấp tướng đó, thì một hôm Đức Phật còn trụ thế, Đức Phật đi ngang qua cái xứ Ba La Nại. Thì trong cái xứ đó nó phần nhiều á là đạo Bà La Môn giáo. Cho nên á họ sợ Đức Phật và đệ tử Phật đi tới đó là tín đồ á, họ sẽ theo Đức Phật hết đi, bỏ họ. Nên là những vị giáo chủ đó mới ra một cái mệnh lệnh cho những vị tín đồ á là không được tiếp xúc. Nói Đức Phật và đệ tử Phật đó, những vị này là dị nhân. Những vị này có những cái chú thực dụ gạt con người ta đi vào trong cái con đường tà. Cho nên rồi dân chúng nghe nói như vậy thì sợ lắm, mà tin tưởng những vị giáo chủ đó tuyệt đối lắm. Vua chúa trong thời đó đó cũng tin tưởng sáu vị giáo chủ của sáu triết phái lớn của Ấn Độ thời xưa. Thì trong cái lúc đó nó có những vị giáo chủ mới lên tâu với vua. Thì những vị này á thì bây giờ đi đến với xứ sở của mình chưa có kêu người ta làm ác, từng nói việc thiện việc lành, nhưng mà cái dũng ý của họ sau này nếu mà được lòng dân rồi đó, dân đông người theo mà hưởng ứng ủng hộ đó, họ có thể xoán ngôi. Cho nên do nơi đó đó mình phải tìm cái cách khử trừ trước. Rồi những vị đó, đó mới bài kế với vua. Những vị này đến với mình tuy họ chưa động đao binh, nhưng mà cái thâm ý của họ là khác. Thì bây giờ xin bệ hạ ra một cái mệnh lệnh cho dân ở trong xứ mình á, nếu có người nào mà đem một cái bữa cơm á, đem một cái phần cơm cúng dường cho họ một bữa cơm á, thì coi như là phạt 100 đồng tiền vàng. Còn cái người nào mà tiếp đón lễ chào á thì phạt 10 đồng tiền vàng. Một đồng tiền vàng thời xưa đó, một đồng tiền vàng là cái giá trị nó bằng một lượng vàng. Mà nói thời nào cũng vậy, vàng nó vẫn là cái giá trị cao. Người giàu mới có vàng, cái nghèo không thể có vàng. Rồi nhưng khi mà cái mệnh lệnh của nhà vua ban ra rồi đó, thì coi như dân không ai dám ra tiếp. Nếu không tiếp và không cúng dường ra tiếp đón lễ bái hỏi han đó thì bị phạt 10 lượng vàng. Còn cúng dường cho một bữa ăn á thì bị phạt 100 lượng vàng. Rồi không ai dám tiếp, không ai dám cúng, thì Đức Phật với đệ tử Phật không ai cúng không ai tiếp thì đói đi về thôi, chứ đâu ở là làm đạo được. Đó, thì cho những cái chiêu của mấy ổng cũng phải là cái chiêu độc tiêu chứ không phải là chiêu thường. Nhưng mà rồi Đức Phật đi với các vị đệ tử Đức Phật đi, không có ai cho, không ai cúng dường gì trơn, không ai tiếp đón hay cúng dường hết. Thì Đức Phật đi tới cái ngã ba đường gặp cái bà già đi xin ăn. Gặp cái bà già đi xin ăn, ai đó bỏ vô trong cái thau của bà mấy cái miếng cơm cháy á. Thì Đức Phật đi tới, bà thấy Đức Phật, bà tôn kính Đức Phật, không nói không bảo gì cả, bà lấy cái lời về cơm cháy đó, bà quỳ xuống dưới chân Đức Phật, bà dâng lên cúng dường. Rồi Đức Phật hai tay nhận, lấy đưa hai tay đưa cái bình bát ra, nhận lấy cái về cơm cháy đó. Đức Phật đứng lại, Đức Phật chú nguyện. Mà cái lời chú nguyện của Đức Phật, Đức Phật không nói lớn, nhưng mà cả thành dân ở trong thành nó đều nghe hết, mà nhà vua cũng nghe nữa, các vị mà giáo chủ của sáu triết phái rồi cũng nghe. Đức Phật nói đó, đối với tâm thành của bần bà hôm nay đó, tức là bà bần bà, tức là cái bà già nghèo khổ đi xin ăn đó, mà mang một cái tâm thành dâng lên cúng dường cho một cái phần ăn đến Đức Thế Tôn đó, thì chú nguyện cho bà 500 đời thoát khỏi nạn nghèo khổ, và sau này gặp Đức Phật ra đời được chứng quả A La Hán. Thì tất cả mọi người đều nghe. Thì những vị mà giáo chủ của sáu triết phái đó đó mới đến tâu với vua, mấy tay này coi như Đức Phật với mấy đệ tử Đức Phật đó, mấy tay này bịp bợm lắm, đem cho một về cơm cháy không xứng đáng, ta cho chó ăn mà chó nhà giàu ta không cho ăn nữa, chứ đừng nói gì mà đem cúng dường, mà nhận lấy một cái về cơm cháy mà đổi lấy lại bằng 500 đời giàu sang, rồi được tu hành chứng quả là A La Hán, sau này trở thành bậc thánh nữa. Nghe nói như vậy vua nhịn không nổi. Vua không nhịn nổi, vua mới cùng với tất cả các vị mà giáo chủ của sáu triết phái đó đến gặp Phật. Thì mới hỏi Đức Phật có chú nguyện có nói lời đó không. Đức Phật nói có. Thì hỏi vậy chứ tại sao mà ông bịp bợm quá vậy, nó làm gì mà một về cơm cháy mà ông đổi cho người ta tới 500 đời hưởng phước báo giàu sang, rồi được tu hành chứng quả A-la-hán, trở thành một vị thánh ở tương lai. Thì Đức Phật không nói, mà Đức Phật mới hỏi lại. Đức Phật mới hỏi nhà vua, Đức Phật mới nói vậy: thưa bệ hạ, bệ hạ từ xưa tới giờ có thấy một cái hình ảnh, một quả núi hay là một cái thân cây, một cái gì mình gọi là khổng lồ, một cái gì mà nó to lớn ở trong cuộc đời này mà bệ hạ có thấy? Thì Đức Phật gợi ý như vậy, thì lúc đó nhà vua mới nói có. Cách đây mấy hôm tôi vô ở trong rừng, tôi thấy có một cái cây đại thọ 40 người mà giang tay nhau mới có thể ôm giáp cái thân cây đó. Thì Đức Phật mới hỏi vậy cái cây hiện tại nó đứng, là 40 người giang tay mới giáp cái tàn cây đó, thể nó che mát được 500 cỗ xe đậu với tán cây đó. Thì Đức Phật mới hỏi vậy cái hột cây đó bao lớn. Thì vua mới nói có, tôi thấy cái cây đó tốt, tôi lấy cái hột đó về làm giống, trong lúc nó rụng thì đem ra cái hột nó chỉ bằng hột đậu thôi.
Đó thì Đức Phật mới nói cái hột đâu phải hột cây bằng thân cây, cái hột mà bệ hạ thấy bằng hột đậu thôi. Mà gieo xuống đất tốt nó sẽ nảy mầm, nó lên nó lớn như vậy. Mà cái cây đó đâu phải nó có trái một mùa, nó có trái rất nhiều mùa. Thì bà già nghèo đói hôm nay gieo cái hạt giống đó, bồ đề, với cái lòng thành kính đói khát đó, mà xin được miếng ăn mà không ăn dâng lên cúng dường, đó, đó là cái hạt giống. Mà cái đó là cái hạt giống thiện đó, cho nên bà gieo cái hạt giống thiện đó, bà sẽ xứng đáng được hưởng cái quả báo đó. Thì vua nghe nói như vậy là vua tâm thông ý mở. Ngay lúc đó vua tỏ ngộ, đầu tiên vua là người xin Đức Phật cho quy y. Đó, cho nên từ chỗ đó, đó là cái chỗ mà nói đến cái công đức, cái phước báo không phải là do cái vật lớn ha, mà do ở chỗ cái tâm không vướng mắc. Chính vì cái tâm không vướng mắc đó, đó nó có công đức, cái phước báo. Bởi người gieo được cái hạt giống đối với con đường mà học đạo vô thượng bồ đề đó, nó khác hơn cái người mà cầu cái phước báo của thế gian. Cho nên mình học Phật, mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó, thì ở trên cái bước đường tu tập của mình đó, nên cái công đức là một vấn đề rất là quan trọng. Bởi cái công đức đó, đó nó làm lợi lạc cho cả đôi bên, người nhận và kẻ cho đều được cái lợi lạc đó, nó rất là lớn. Cho nên cái người học Phật đó, mình phải hiểu biết rõ được như vậy. Nên Đức Phật gieo cái chúng sanh nhân từ, nghĩa là đem cái lòng từ bi mà gieo cái duyên cho tất cả chúng sanh. Nên Đức Phật đi tới chỗ nào bất luận mà người có gieo được Đức Phật gieo cái chúng sanh duyên từ vô lượng kiếp rồi, gặp Đức Phật tới là phát tâm, nghe Đức Phật nói là tỏ ngộ. Nó cho nên cái chúng sanh duyên từ đó, đó cái đó nó mới là vấn đề quan trọng. Nó còn mình đến mà vừa mình nói người ta không nghe, nó mình khuyên người ta không làm, nó là đó là do gì? Cái chúng sanh duyên từ của mình không có nó, mình không có gieo cái chúng sanh duyên từ đó đó, nên giờ mình nói gì người ta không nghe, nó mình khuyên người ta không chịu hưởng ứng, nó là coi lại cái chúng sanh duyên từ của mình nó chưa có. Cho nên từ chỗ đó mình phải biết gieo cái chúng sanh duyên từ. Chúng sanh duyên từ đó là do cái chỗ mà bố thí không chấp tướng, bố thí ba la mật này. Cho nên từ chỗ đó nó sanh ra cái phương, nó sanh ra muôn ngàn những cái công đức phước báo. Nên từ chỗ đó mình học Phật, mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy đó, nên cái khổ đau trong cuộc đời của chúng sanh nó giảm đi. Nên cái chỗ mà đối với cái công đức bố thí ba la mật này đó, nó có hai vấn đề. Một á, đó là đối với cái người nhận đó, người đời không ai là đầy đủ, kẻ được phần này thì thiếu ở phần khác, kẻ được phần vật chất thì mất về phần tinh thần, kẻ được đầy đủ tinh thần thì thiếu thốn về vật chất đó. Nên trong cuộc đời, trong xã hội của thế gian nó có nhiều cái nghịch lý như vậy. Cho nên mình học đạo, mình học Phật, mình thấy, mình biết rõ đó. Bởi người đời thì không có ai là tự hào là đầy đủ. Cho nên ngày xưa mình thấy chuyện Trung Quốc, người ta nói cái chuyện mà thạch sùng còn thiếu mẻ kho ha, bởi vì ông thạch sùng ông giàu có cái gì cũng có hết trơn á. Nhưng mà đến khi mà đem hai tài sản của hai nhà đem ra mà đấu, ai nhiều hơn thì sẽ được nhận đó, thì thạch sùng ông rất là tự mãn ha, rất là tự mãn ha, nhà ông tuyên bố là không thiếu cái gì hết trơn cả. Nhưng mà tới chừng đem ra dọn ra, ông này có cái này, ông kia có kia, đem ra đấu ngang nhau có hết rồi. Nhưng mà đối với cái ông nhà nghèo kia, ông lấy cái mẻ kho, tức là cái mẻ bể, cái mẻ giống như là mình vụ cái ôm bằng đất ngày xưa, rồi bỏ cá, bỏ nước tương, nước mắm gì vô kho quẹt đó. Nha, bây giờ ông nhà giàu đâu có chứa mấy đó, kiếm ra không có cái đó, nên phải giao hết tài sản. Mà giao hết tài sản rồi cái ngã ra chết. Ha, chết rồi đâu có chịu thôi. Ha, chết rồi bây giờ thành nó con mối. Thành con mối đi vô nó đục khoét cái nhà, cái tài sản mà mình giao cho ông kia đó. À, bây giờ tài sản giao hết rồi, bây giờ phải trở lại con mối vô. Bây giờ tôi không có đành lòng, đồ tôi tốt mà ông mà thắng cuộc ông lấy, tôi vô tôi làm con mối, tôi đục đồ cho hư chơi. À, cho nên nó mới có cái chuyện là thạch sùng còn thiếu mẻ kho. À, thạch sùng nó giàu có nhỉ, còn thiếu cái mẻ kho quẹt mới có. Cho nên từ chỗ đó mình đừng tự mãn trên cuộc đời này á, là không có gì mà con người ta đủ hết đâu. Đó, người có cái này thiếu cái kia, có cái kia thiếu cái nọ, giữa cái chỗ thiếu vật chất và tinh thần, hai cái đó để bổ sung cho nhau. Nó thì mình là cái người học đạo, mình biết á, ở chỗ nào người ta thiếu về vật chất thì mình có thể giúp đỡ về vật chất đó, nếu mình vật chất mình có. Nó thiếu về mặt tinh thần thì mình có giáo pháp, mình có phương pháp thì có thể mình an ủi đó, có thể mình dỗ về ha, có thể mình tạo niềm vui cho một cái người khi sợ hãi, một người khi khổ đau, một người khi không an lạc. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà người biết, biết tu, ha, biết bố thí ba la mật. Ha, cái hạnh này là cái hạnh đầu tiên, ha, của sáu pháp thí, ha, mà cái bố thí ba la mật này đó là cái pháp đầu, ha, ở trong lục độ dạng hạnh. Nhưng mà cái hạnh này nó dễ làm, ai cũng có thể làm được hết. Chứ không phải là cái người cao thượng hay người trí thức, người giàu sang đâu, ai cũng có thể làm được hết. Điều quan trọng nhất là có cái tâm từ. Nên ở chỗ đó là cái chỗ mà người tu Phật, học Phật đó, mình thấy biết rõ được như vậy đó, thì mình luôn luôn lúc nào và tất cả mọi chỗ mọi nơi đều lợi lạc với chúng sanh được cả. Kẻ đang thiếu thức ăn mà được ăn, kẻ đang thiếu mặc mà được mặc, kẻ đang đau xót mà được dỗ về an ủi, kẻ đang sợ mà được đùm bọc che chở, thì thật là may mắn sung sướng vô cùng. Nên cái chỗ này nói cho thế gian đó là đáp ứng đúng nhu cầu. Hay là thế gian mà nói theo kiểu thế gian nữa đó là gãi đúng chỗ ngứa. Nó cho nên cái chỗ người ta ngứa mà không gãi, mà gãi đâu đâu thì nó không có hết ngứa. Cho nên mình nói theo cái chuyện thế gian bình thường là gãi đúng chỗ ngứa, là người ta hết ngứa, người ta cảm ơn. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà nói theo Phật Pháp á, là mình đáp ứng đúng nhu cầu. Cái nhu cầu của người ta như thế nào đó, cái nhu cầu nó không quá đáng, cái nhu cầu đó mình có thể đáp ứng được, giúp đỡ được cho người ta hết khổ. Thì chính vì điều đó là cái điều mà người đệ tử Phật, người học Phật cần phải có, phải làm để cho chúng sanh hết khổ. Đó, thì cái điều đó mà chúng sanh hết khổ á, tức là mình được vui. Nên cái chỗ này mình phải nhớ, mình làm cho người ta hết khổ tức là mình được vui. Cái niềm vui đó mình hưởng trước. Cũng giống như mấy cái bà thợ nấu rồi đó. Mấy cái bà thợ nấu khách họ đâu có biết ngon dở kiểu nào đâu. Mấy bà thợ nấu đâu biết cái nào ngon trước rồi. Cái nào ngon là mấy bà nếm trước hết trên bếp rồi. Cho nên cái người thợ nấu á, là coi như là ăn cái đồ ngon trước. Những cái người khách mà đến ăn. Cho nên nếu mình làm một cái việc gì cho mọi người mà hết khổ thì tức là mình thấy mình vui. Mình là cái người hưởng cái niềm vui trước cái người kia. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mình học Phật đó, mình thấy mình biết rõ được như vậy đó, thì mình sung sướng vô cùng. Bởi cái người đang thiếu mình cho họ được ăn no, đây là một cái điều mà mình thực hành đạo Bồ Tát. Cái người đang thiếu mặc mình cho họ mặc được ấm áp đó, thì coi như là họ được vui, mà họ được vui là mình hết khổ. Kẻ đang đau xót mà được dỗ về an ủi á, thì coi như họ hết đau xót. Kẻ đang lo sợ mà mình làm cho họ mình được đùm bọc chở che thì thấy họ sung sướng vô cùng. Thì những cái đó là những cái mà người học Phật mình phải biết, không phải việc cao xa lắm đâu. Trong một xã hội có được nhiều người giàu lòng từ bi bác ái thì luôn luôn tìm cách giúp đỡ mọi người, thời trong xã hội ấy chắc chắn sẽ được an vui thịnh đạt. Nó nên đem cái đạo Phật vào ứng dụng vào cuộc đời. Đem ứng dụng vào đâu thì an vui đến đó. Đem ứng dụng vào đâu thì hạnh phúc đến đó. Cái quan trọng nhất của đạo Phật là chỗ ứng dụng chứ không phải chỗ nói suông. Đạo Phật là đạo thực hành chứ không Phật phải đạo Phật là đạo lý thuyết. Bởi vì người lý thuyết suông đó, ví dụ bây giờ mình nói mình ăn sang hào hải vị, ăn thứ là cao cấp đắt tiền mà nói ăn không à, cũng cầm thực đơn, lật ra thực đơn 80 món, đọc 80 quận, nhưng mà không có miếng nào hết rồi cũng đói meo thôi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình muốn ăn no không phải là ăn bánh vẽ, mà phải ăn bánh làm bằng bột đàng hoàng thì mới có thể no được, chứ ăn bánh vẽ không thể no đâu. Nên từ chỗ đó người học đạo đó mình phải thấy rõ, biết rõ không phải trên cái lý thuyết suông. Người học đạo không phải học trên lý thuyết suông, mà học đạo trên văn tự, hiểu biết trên văn tự rồi đem ứng dụng thực hành qua văn tự của lời dạy của Đức Phật, để rồi chúng ta có lợi lạc, mà có lợi lạc bằng sự thực hành. Chúng ta có thực hành rồi mới có lợi lạc, còn không thực hành thì lợi lạc không có được. Hai đó là đối với người cho. Sự bố thí đã đành là lợi lạc cho người nhận, nhưng đối với người cho cũng không kém phần quý báu. Bởi vì cái người nhận đó là họ được lợi lạc rồi, nhưng mà cái người cho có lợi lạc không? Bởi mình làm được một cái điều thiện gì đó nên gọi là di thiện tối lạc. Mình làm được một cái việc thiện đó là cái niềm vui tối thắng. Không có niềm vui nào mà bằng cái niềm lớn, bằng cái niềm vui mà người đã làm được việc thiện. Đó, mình làm được cái việc thiện, mình làm được rồi mình thấy mình vui trong lòng lắm, đêm đó ngủ ngon. Đó, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy cái lợi lạc của người cho và người nhận. Cái người cho họ được đáp ứng nhu cầu, họ mừng, họ sung sướng. Rồi cái người mà cho đó, mình cho được rồi mình cũng vui mừng sung sướng, đêm đó ngủ rất là ngon. Đó, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cả hai đều được lợi lạc. Đó, nhưng đối với người cho cũng không kém phần quý báu. Đó, ngoài sự sung sướng được thấy mình làm việc phải, đó, được thấy quần sanh sung sướng vui mừng hành giả, còn nhờ bố thí mà tiến mau tiến xa trên đường đạo. Đó, nên cái chỗ này đó mình bố thí được đó, thì mình tiến mau tiến xa trên cái con đường hành đạo của mình. Bởi đường hành đạo mà mình muốn tiến xa hơn, tiến mau hơn đó, thì không có gì bằng cái chỗ mình phát tâm bố thí. Bởi vì bố thí xả sang tham, mà sang tham không còn đó thì không có cái gì làm chướng ngại trên đường đạo. Bởi vì cái người tu á, mà nó còn có cái sang tham đó, đó, trong cái tham đó là nó chỉ đại diện thôi, nói cái danh từ tham thôi. Nó tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì, tham ngũ dục. Còn mình bố thí mình xả được cái tham rồi đó, là nó xả hết năm thứ tham. Mà nó xả năm thứ tham đó đó thì có cái gì mà dụ dỗ, có cái gì làm chướng ngăn trên bước đường tu hành học đạo của mình nữa. À, cho nên cái người mà bố thí với một cái tư tưởng tinh thần cao thượng như vậy đó là tiến nhanh, tiến mau trên cái con đường đạo mà mình đã chọn. Khi mà mình đã đủ duyên bước chân lên cái con đường an vui giải thoát, bước chân lên ngưỡng cửa thềm thang của Tam Bảo, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta có cái chỗ chúng ta cất bước, chúng ta đi xa hơn. Mỗi khi đem của cải ra cho là hành giả có một dịp để chiến thắng lòng tham lam bỏng sẻn ích kỷ mà nới rộng lòng từ bi. Đó, bởi vì cái lòng từ bi của chúng ta đó không biết đạo á, nó hẹp lại, mà cái lòng tham nó rộng ra. Bây giờ cái lòng tham nó hẹp lại, cái lòng từ bi nó rộng ra. Hai cái đó nó khác nhau rất là xa. Mà cái sang tham nó hẹp lại á, thì cái khổ đau nó chấm dứt. Mà cái lòng từ bi nó rộng ra đó, thì cái con đường an lạc rộng lớn thênh thang đang chờ đón chúng ta. Đó, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà người học đạo đó, mình thấy rõ, biết rõ được như vậy đó, thì mỗi ngày chúng ta luôn luôn an lạc. À, mỗi khi hy sinh tánh mạng để cứu giúp người là hành giả có dịp để thử thách lòng tham sống sợ chết và trau dồi đức tánh lợi tha bình tĩnh. À, nên cái chỗ này để thử thách cái đức tánh con người ta trong cuộc đời đó, ai cũng tham sống sợ chết, nhưng mình gặp dịp rồi mình không sợ chết mà mình chỉ sợ mình không cứu được người. À, nên cái điều đó là cái điều mà dám xả thân vì nghĩa cả. Mà cái người xả thân vì nghĩa cả đó là noi theo cái con đường của Đức Phật đã đi qua. Từ vô lượng kiếp Đức Phật đã từng xả thân vì chúng sanh. Mình hôm nay học Phật thì đi trên cái con đường mà Đức Phật đã đi qua. Nên điều đó mới thấy một cái giá trị cao quý của con người không sợ chết, không tham sống sợ chết, mà trau dồi được cái đức tánh lợi tha bình tĩnh. Mỗi khi cho mà không kể kẻ thân người thù là hành giả có dịp để chiến đấu với cái ngã chấp, ngã ái và ngã mạn. Bởi con người nó có ba cái ngã lớn. Cái ngã chấp là cho tất cả cái gì của mình, rồi ngã ái, rồi ngã mạn. Mấy cái đó nó làm cho con người ta phải trôi lăn trong sanh tử, phải khổ đau. Cho nên cái ngã ái á, là tất cả nó có ái á, ái thân, ái quyến thuộc, ái sở hữu, ái thân mạng của mình, con cho nó là cao quý đó. Rồi ái quyến thuộc của mình là hơn hết. Còn sở hữu tức là vật ở ngoài thân, mình coi như nó là máu huyết của mình, không thể buông được, không thể xả được, mà rồi chết không đem theo được. Cho nên người học Phật thấy rõ, biết rõ được như vậy đó, để rồi mình đi theo cái con đường cao thượng mà Đức Phật đã vạch ra. Nếu hành giả thí pháp thì đó là những cơ hội để mình tự nhắc nhở, ghi nhớ những lời dạy của Đức Phật, để công đức mà Ngài đã làm cho tất cả mọi người noi theo. Nó bởi mỗi khi mà mình bố thí pháp, tức là đem cái lời Phật dạy nói cho mọi người đó, là để nhắc nhở cho mình, ghi nhớ lời của Đức Phật dạy, những công đức mà Ngài đã làm để mình noi theo. Nên đó là những cái điều mà người học Phật đó mình phải thấy rõ, biết rõ được như vậy là trên bước đường tu tập của mình luôn luôn tinh tấn, không bao giờ thối chuyển cho đến khi chứng được đạo quả vô thượng Bồ đề. Nà, đến cái phần thứ tư đó là phần kết luận. Nà, chúng ta đã thấy rõ giá trị của pháp bố thí ba la mật, công đức của nó không những chỉ riêng cho người nhận mà lẫn cả người cho nữa. Nó vừa độ người vừa độ mình, nó có công năng đưa mình và người từ bờ mê lầm đến bờ giác ngộ, từ địa vị phàm phu đến địa vị của Bồ Tát. Nó cho nên chỗ này cái pháp bố thí này đó, chúng ta thấy rõ cái công đức đó không chỉ riêng cho cái người nhận mà lẫn người cho. Bởi vì cái người vừa là độ mình, độ người, cái công năng đó, đó nó làm cho chúng sanh từ ở nơi cái cảnh giới ta bà khổ đau mà đến cái bờ giải thoát giác ngộ ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay là cảnh giới Niết Bàn mà Đức Phật đã đi đến. Thôi từ chỗ đó Đức Phật có một cái chủ trương rõ ràng, có đường đi, có một cái tu tập hẳn hoi để rồi Đức Phật làm chỗ cho chúng sanh nương tựa, làm chỗ cho đời nương, làm gương sáng cho đời soi, chứ không phải Đức Phật nói suông. Nên từ chỗ đó chúng ta thấy biết rõ được như vậy thì xin khuyên các Phật tử đều phát Bồ Đề tâm, tu hạnh bố thí ba la mật để trên cầu chứng thành Phật quả, dưới quá độ chúng sanh đền ơn Tam Bảo. Nếu muốn đền ơn Tam Bảo thì phải phát cái đại chí. Cái đại chí nguyện đó nó làm cho chúng sanh lợi lạc rất là lớn. Thì đó là những cái lợi lạc mà cái người Phật tử chúng ta gặp được cái pháp lành tu tập thì ráng cố gắng tinh tấn tu tập để làm sao cho cái giáo pháp đó nó thâm nhập vào trong tâm niệm của chúng ta, chứ không phải nó ở ngoài. Bởi trong ba cái điều mà tam tự quy y sau khi tụng niệm xong đó thì có cái câu thứ hai đó là tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Mình làm sao cái kinh tạng của Đức Phật thâm nhập vào trong tâm tư của mỗi người, rồi lấy cái tâm mà thâm nhập kinh tạng đó đó, nó sẽ phát sanh ra cái trí huệ rộng lớn như biển cả. Nên điều đó là một cái điều mình muốn được có trí huệ rộng lớn như biển cả là phải thâm nhập kinh tạng. Mà muốn thâm nhập kinh tạng thì hàng ngày chúng ta phải đọc, phải học, phải tụng. Đọc, học, tụng đó thì mới có thể thâm nhập được. Mà thâm nhập được là trí tuệ từ đó nó phát sanh. Nên từ chỗ đó Đức Phật chỉ cho chúng ta rất là rõ ràng. Thì trên cái phương diện tu tập, đó cái bài thứ 6 của cái bài đề tài là bố thí ba la mật đó, thì quý Phật tử nên lưu ý, ghi nhớ. Thì chúng ta không học nhiều, học một ngày một ít, nhưng mà cái ngày nào, cái bài nào chúng ta học á, chúng ta hiểu một cách rõ ràng, tường tận, hiểu được, ứng dụng được, thì cái lợi ích đó nó rất là lớn. Chương trình của buổi học hôm nay thì đến đây xin khép lại. Mời toàn thể đạo tràng đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về không tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.